Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, lần đầu tiên Minh Thành ghé thăm đạo tràng, mà cũng là ngay cái chỗ làm việc công ty có tên rất là hay là Lam Hiền. Quý Phật tử có hiền không? Hiền nhiều không? Hiền nhiều phải không? Còn Lam thì khỏi nói nữa, mặc áo lam hết trơn phải không? Cái lời đầu tiên á, là Minh Thành rất là hoan hỷ đối với cái tâm của tất cả quý vị trong ban tổ chức. Là tại sao? Tại vì ngay cái chỗ mình làm việc cũng có thể biến thành đạo tràng. Đó là một cái điều đặc biệt. Quý Phật tử thấy có đặc biệt không? Thường thường làm việc thì chỉ làm việc thôi, tính lời tính lỗ phải không? Lo công ăn việc làm, lo tiền thôi. Nhưng mà ở đây mình làm việc mà mình còn lo tu nữa. Mà muốn tu thì phải hiền. Phật tử thấy chưa? Đó, cho nên cái công ty chúng ta có ý nghĩa rất là hay, Lam Hiền. Như vậy thì cái chiếc áo màu lam, chiếc áo tràng của người Phật tử rất là có ý nghĩa. Chiếc áo màu lam của người Phật tử rất là có ý nghĩa. Quý vị đây là phải may ra thật là nhiều chiếc áo màu lam phải không? Phải không? Chẳng những quý vị mặc áo màu lam mà còn may ra thật nhiều áo màu lam để cho nhiều người khác mặc nữa. Thì quý vị có biết rằng ý nghĩa của chiếc áo màu lam như thế nào không? Cười. Phải không? Chiếc áo màu lam chúng ta có khi gọi là áo giới, có khi gọi là áo tràng. Mà có khi chúng ta có thể gọi cái từ nó sâu sắc hơn nữa là áo giải thoát. Khi mà quý vị mặc cái áo này vào thì á, cái điều căn bản nhất mình phải nhớ nó gọi là cái áo tràng. Áo tràng là cái áo mà mình mặc vào để mình niệm Phật, để tụng kinh, để nghe Pháp, phải không? Để mình thực hành tu tập. mặc cái áo đó vô là mình ở trong đạo tràng, cho nên gọi là áo tràng, phải không? À, gọi là áo tràng. Như vậy thì mình mặc cái áo tràng đó vô thì mình phải hoan hỷ, mình phải vui. Mình mặc cái áo tràng đó vô thì mình phải là buông xả, đừng có chấp nhất. Mình mặc cái áo tràng đó vô thì mình phải hiền, cho nên gọi là lam hiền. Hiền được bao nhiêu phần trăm mà? Lâu lâu có giận không? Lâu lâu có buồn không? Lâu lâu có cự không? Phải khai thiệt ra hết, phải không? À, bây giờ đó là mình xét sâu sắc ý nghĩa của cái chiếc áo lam để mình tu tập cho nó đúng ý nghĩa. Thì khi mình đó tu đúng ý nghĩa rồi đó thì chẳng những mình lợi lạc ở trong chiếc áo màu lam mà mình còn làm ra thật nhiều cái chiếc áo an lạc, nhiều cái chiếc áo hoan hỷ, nhiều chiếc áo thanh tịnh để cho mọi người mặc. Vậy thì áo tràng còn gọi là áo giới, còn gọi là áo giới. Áo giới là cái áo đó mình mặc vô mình phải giữ những cái điều Đức Phật dạy. Thì vậy người Phật tử chúng ta giữ mấy giới? Quý vị nhớ là mấy giới? Năm giới. Giới thứ nhất là giới gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, phải chưa? À, không uống rượu, phải không? À, thì như vậy thì mình không muốn là người khác ăn trộm của mình, cho nên mình phải giữ cái giới không có trộm cắp. Mình không muốn ai làm hại mình, cho nên mình giữ cái giới là không có sát sanh. Mình không có muốn là ai để làm cho gia đình của mình mất hạnh phúc, cho nên mình giữ cái giới không có tà dâm. Mình á là không muốn ai dối gạt mình, cho nên mình giữ cái giới không nói dối, phải không? Mình không có muốn cái sự mà mê mờ tối tâm, cho nên mình giữ giới không uống rượu. Đó là nói cái tiêu cực. Nhưng bây giờ nói cái tích cực, cái Phật tử có muốn khỏe mạnh hay là muốn bệnh? Muốn khỏe hay muốn bệnh? Muốn khỏe. Muốn khỏe thì phải giữ giới không sát sanh, quý vị thấy chưa? Mà còn phóng sanh nữa. Rồi quý vị có muốn là giàu hay muốn nghèo? Muốn giàu hay muốn nghèo? Con nó muốn vừa vừa, phải không? Mà là thứ nhất là mình giữ cái giới không trộm cắp, đó là mình không bị mất tài sản, mà mình giữ bền chắc cái tài sản của mình. Rồi đó mình làm khá khá, từ cái khá khá nó tới vừa vừa, vừa rồi nó khá khá, rồi nó giàu, nó có mấy hồi, phải không? Thì đó là mình giữ cái giới không có trộm cắp. Rồi á, mình muốn gia đình của mình được êm ấm hạnh phúc thủy chung thì mình giữ cái giới thứ ba không có tà dâm. Đó, rồi mình muốn cái lời nói của mình ra mọi người đều tin tưởng, nghe theo và rất là vui nghe những ý kiến của mình. Mình có uy tín, cho nên mình giữ cái giới không có nói dối. Và cái giới sau cùng là mình không sử dụng những cái chất nó làm cho mình bị là mê mờ, sai sỉnh, không có sáng suốt. Là mình muốn thông minh, muốn trí huệ thì mình phải giữ cái giới đó, và mình cố gắng thực tập nghe pháp, học pháp, hành pháp, hay là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Đó là chúng ta bảo vệ được cái hạnh phúc căn bản của người Phật tử. Thì vậy mỗi khi mình mặc cái áo tràng vô, áo này là áo giới. Áo giới là mình nhớ năm giới, phải không? Năm giới đó mình luôn luôn giữ gìn. Thì như vậy thì đúng với cái ý nghĩa của cái áo giới, mà cũng đúng với cái căn bản của người Phật tử, và mình sẽ được những cái hạnh phúc quan trọng nhất của kiếp người. Hạnh phúc thứ nhất là đầy đủ vật chất, giàu có. Hạnh phúc thứ hai là mình khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Hạnh phúc thứ ba là gia đình được chung thủy, đầu bạc răng long, bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc. Không vậy thấy chưa? Rồi đó là mình được có được cái chữ tín đối với mọi người, và mình thông minh sáng suốt, thấy rõ đâu là thiện là ác, đâu là cái nhân của vui và khổ, để mà mình đi cái con đường an vui, hạnh phúc và giải thoát. Đó là Minh Thành nói căn bản của cái ý nghĩa cái áo tràng, áo giới, rồi tới cái áo của giải thoát. Bây giờ quý Phật tử thấy rằng là khi mà mình mặc cái áo tràng vô, quý vị nhìn thấy quý vị có đẹp không? Sao nói nhỏ xíu rồi, nói lớn lên nghe coi. Đẹp không? So với bình thường mình mô đen, xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, hồng hồng, phải không? Đủ loại màu đen hết trơn, nhưng mà không có màu đen nào bằng cái màu đen áo tràng lam hiền. Quý vị thấy chưa? Mặc cái áo màu lam vô, cái áo tràng vô là nhìn thấy con người của mình tự nhiên sáng ra, tự nhiên nó tươi ra, phải không? Tự nhiên nó đẹp ra, tự nhiên thấy nó hiền ra. Quý vị thấy chưa? Tự nhiên nó mặc cái áo vô thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó được giải thoát hơn. Cho nên là cái điểm quan trọng ở đây đó, mà mình muốn được cái áo mà đúng cái ý nghĩa cái áo giải thoát á, trước khi mà được giải thoát thì mình phải có cái sự hoan hỷ trước. Mà hoan hỷ á, khi mình mặc cái áo này vô thì mình nhìn mọi người bằng cái ánh mắt thương, nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông, nhìn mọi người á bằng cái tâm là trong sáng thì mình mới được hoan hỷ. Bây giờ mình thành hỏi với Phật tử, khi mình nói về một người nào đó thì mình nói chuyện tốt của người ta hay nói chuyện xấu, cái nào nhiều? Nói về ai đó thì mình nói về người đó, nói chuyện tốt của người đó nhiều hay nói chuyện xấu nhiều? Khai thiệt coi. Khai thiệt. Xấu nhiều. Phật tử thấy cái này phải khai thiệt ra, thành thật khai báo nha. Nha. Rồi khi mình nghĩ về ai đó, mình nghĩ cái ưu điểm người ta nhiều hay nghĩ cái khuyết điểm người ta nhiều? Ưu điểm nhiều hay khuyết điểm? Khai thiệt coi. Khuyết điểm nhiều. Quý Phật tử thấy chưa? Phải không? Như vậy thì mình nhìn người ta, mình nghĩ người ta, mình nói người ta cái xấu không à, mà mình muốn người ta khen mình tốt, mình muốn người ta nghĩ tốt cho mình, thì như vậy quý vị thấy đâu có được. Thấy chưa? Thì bây giờ mình muốn người ta nghĩ tốt về mình thì mình phải làm sao? Nghĩ tốt về người ta. Mình muốn người ta khen mình, nói lời tốt cho mình thì mình phải làm sao? Tại sao? Mình phải khen người ta, mình nói lời tốt cho người ta thì người ta mới khen mình lại, phải không? Đó là nhân quả rõ ràng. Cho nên ở trong thập nguyện phổ hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, nhớ không? Xưng tán là khen ngợi. Khen ngợi này không phải khen Phật không, mà gặp mọi người chung quanh, khi mình tiếp xúc mình đều nói cái hay cái tốt của người, mình nhìn thấy cái ưu điểm của người, thì như vậy thì mình gặp ai ai cũng vui với mình hết. Mình mới vừa gặp người ta cái bắt lỗi rồi, phải không? Mới gặp cái liếc liếc trợn trợn thì quý vị thấy sao? Thì người ta làm sao? Ta có cười với mình nói không? Mình liếc người ta, người ta liếc lại mình, quý vị thấy không? Rất là rõ. Mà mình cười với người ta, mình hoan hỷ thì người ta cười, người ta hoan hỷ lại với mình. Đó là cái đơn giản nhất. Cho nên giờ quý vị để ý tập nhìn cái hay cái tốt của người ta. Làm được không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Được không? Quý vị mà tập được vậy rồi suốt ngày quý vị cười hoài, vui hoài, gặp ai cũng người tốt hết trơn, phải không? À, cho nên á, Minh Thành á là lúc đó đi ra miền Bắc giảng, có một bà cụ già đó 90 tuổi mà lại nghe Pháp. Quý vị biết 90 tuổi mà lại nghe Pháp ở trong vườn ngoài miền Bắc á. Khi mà nghe Pháp xong rồi đó, trở ra các bà đi liệu khỉu vậy nè. Minh Thành thấy lại, Minh Thành mới đỡ bà, hỏi bà năm nay nhiêu tuổi rồi. Nói năm nay 90 rồi đó thầy. Cái Minh Thành mới hỏi cái năm mà bà đi thi Hoa hậu toàn quốc cái năm đó bà bao nhiêu tuổi. Bà cười khạc khạc khạc, bà muốn té nữa luôn. Minh Thành mới đỡ bà, hỏi sao vậy, sao bà cười dữ vậy. Con thưa thiệt chứ thầy, từ nhỏ tới lớn không ai hỏi con câu này hết trơn á. Chỉ một mình thầy duy nhất là hỏi con câu này thôi à. 90 năm không ai hỏi hết đó. Hỏi bà đi thi Hoa hậu năm đó bà bao nhiêu tuổi. Rồi bỗng nhiên bà mỉm cười, rồi bà nhớ là cái thời, cứ bằng cái thời mà sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước ngày xưa đấy. Ở Minh Thành đi qua bên Úc, qua Mỹ này mà chia sẻ Phật Pháp, em Phật tử nói thầy ơi lâu quá còn nhớ thầy quá à. Sao thầy không qua thường thường, thầy biết con nhớ gì nhiều nhất không? Nhớ thầy kêu con là Hoa hậu. Bà thì sao vậy? Xin thưa với Phật tử, nếu như người nào mình cũng thấy cái tốt, cái hay của người ta, cái đẹp của người ta hết, phải không? Thì người nào cũng là Hoa hậu hết. Ta Hoa hậu, Hoa hậu cả toàn quốc, Hoa hậu quốc tế, mà bên này nổi có một bọc, mà 99% người ta đẹp, có cái một bọc nó cứ dòm vô đó hoài thì làm sao á. Ủa vậy thấy mình lâu lâu cũng giống vậy á, người ta tốt toàn diện, thấy không? 10 phần người ta tốt hết, 8-9 phần rồi có chỗ chút xíu để xấu, cái mình mau móc cái xấu đó ra hoài. Quý vị có không? Nhiều không? Đó á, rồi mình đi chỗ nào mình cũng không vừa lòng hết trơn á. Tại sao? Tại mình nhìn cái dở cái xấu của người ta không, mà ai cũng xấu hết trơn, có mình tốt mà. Cái gì thấy chưa? Nhưng mà mình xét là coi mình tốt chưa? Chưa. Mà mình hay bắt lỗi người khác, quý vị để ý cái chỗ này đó. Cho nên nếu mà mình biết mình nhìn cái tốt người ta, thì đó bạn bè làm việc chung một công ty, một xí nghiệp, quý vị thấy không, ai cũng tốt hết trơn á. Chị cũng tốt, phải không? À, chị ba cũng tốt, chị tư cũng tốt, cô năm cũng tốt, phải không? À, em cũng tốt, tất cả mọi người xung quanh tốt rồi, suốt ngày mình hoan hỷ, mình cười vui chứ không có nhăn nhó nữa, không có nhăn. Còn hồi xưa mình chưa biết tu, mình chưa có biết cái sự hoan hỷ thì gặp ai mình cũng nhăn hết trơn á, nhăn giết rồi nó nheo, nheo giết rồi nó nhó, quý vị thấy không? À, nhó giết rồi nó quạo, quạo riết rồi nó cự, quý vị thấy chưa? Phải không? Thì cái đó là không biết tu, nó nhìn cái mặt thấy thảm lắm. Không biết tu mà nhìn thấy thảm lắm. Bà biết tu rồi đó quý vị thấy. Quý vị có quen với Bồ Tát Di Lặc không? Có biết Ngài không? Có không? Có quen không? Quen không? Quen sao mặt nhăn hoài vậy? À, Bồ Tát Di Lặc là con người hạnh phúc nhất hành tinh. Tại sao Ngài hạnh phúc? Tại vì Ngài, cái tâm Ngài luôn luôn đó là buông xuống, chứ không có phải giác lên giống như mình. Buông xuống là buông cái gì? Buông không phải là không đi làm, không ăn, không lo gì hết trơn. Không phải buông cái đó. Buông cái thành kiến ở bên trong nội tâm của mình. Thành kiến ấy, nghĩ xấu về người khác. Buông cái cố chấp, phải không? À, buông cái cách suy nghĩ tiêu cực về mọi người chung quanh. Buông cái đó là cười hoài luôn. Phật tử muốn cười không? Muốn không? Muốn cười mà không chịu buông, nắm vô hoài. Quý vị thấy chưa? Bây giờ muốn cười dễ lắm. Đừng nhớ cái xấu của người ta, đừng nghĩ tới cái dở của người ta. Hãy nhìn cái tốt, cái đẹp, cái hay của mọi người chung quanh mình. Như vậy mình là bà con với Ngài Di Lặc, mình con cưng của Đức Phật Di Lặc. Chịu làm con cưng Phật Di Lặc không? Chịu không? Minh Thành nói quý vị nghe, đó là nói về người và nói về mình nè. Quý Phật tử vô, quý vị cầu nguyện Phật độ cho con. À, được an vui, phải không? Phật độ cho con á được giải thoát, Phật độ cho con được nhẹ nhàng. Bây giờ mình thành hỏi quý vị, mỗi khi quý vị nhớ những cái chuyện trong quá khứ của mình, thường thường quý vị nhớ chuyện buồn hay là nhớ chuyện vui? Khai thiệt nghe coi, nhớ chuyện buồn hay nhớ chuyện vui, nhớ cái nào nhiều? Nhớ chuyện buồn. Cầu thì mong cầu vui, nhưng mà thường thường nhớ nhớ chuyện buồn. Đó quý vị thấy chưa? Ngược ngạo thấy chưa? Phải không? À, cầu thì cầu Phật độ cho con được giải thoát, nhưng mà con cứ việc siết vô, siết vô, thắt chặt, siết vô. Quý vị thấy chưa? Giận ai là không chịu mở ra, buồn ai là không chịu tha thứ, phải không? À, cái tâm mình cứ siết vô, mà mình càng buộc thì nó càng chặt, mà càng chặt thì nó càng thắt, mà càng thắt thì nó càng siết, mà càng siết thì nó càng hết thở luôn. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là nó là mình không biết tu. Bây giờ cái giải thoát của đạo Phật dạy mình là gì? Cái áo giải thoát này là gì? Nới lỏng ra, nới. Mỗi câu niệm Phật là mình nới nới ra, mỗi một lần tụng kinh là mình gỡ 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 mở ra, phải không? Mỗi một lần nghe pháp lại là mình á coi như là cứ việc nới nới lỏng mở từ từ ra. Hôm rày mở gần ra chưa, còn giận mấy người, kiểm tra lại trong tâm coi, còn giận mấy người, còn ghét ai không, còn buồn ai không? Đó, mình nhìn lại nội tâm mình sẽ thấy. Quý vị thấy chưa? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ tu đó, chỗ đó là chỗ tu quan trọng đó. À, ngay cái chỗ đáng giận mà chỗ đó mình niệm Phật được, mình tha thứ, buông xuống đi giận chi cho nó mệt, phải không? Giận cái mặt nhìn đâu có đẹp, phải không? À, cười mới đẹp. Quý vị thấy chưa? Đơn giản không? Như vậy thì mình thành nói quý vị tu cái đơn giản đầu tiên đó, cái chiếc áo của mình á, à, áo giải thoát. Mà muốn giải thoát là phải có cái sự hoan hỷ, mà muốn hoan hỷ á là phải nhìn cái hay, cái tốt, à, cái ưu điểm của mọi người đó. Rồi đó, cái chiếc áo này đó, mà nếu mà mình khéo mình biết á thì gọi là lam thì hiền. Hiền thì căn cứ ở đâu mà hiền? Hiền là nó căn cứ là thân, miệng, ý, phải không? Ba nghiệp của mình, thân, miệng, ý. Mà cái quan trọng mà dễ thấy nhất là cái gì? Cái miệng. Cái miệng. Việc tự biết chưa? Cái này dễ thấy lắm. Hiền dữ, nhịn miệng biết liền. Quý vị thấy chưa? Căn cứ ở đâu mà nói người đó hiền, người đó dữ? Cái lời nói. Lời nói. Lời nói của mình nó nhẹ nhàng, lời nói của mình á nó có cái sự đó từ ái, lời nói của mình có cái sự hòa thuận, vậy đó là hiền, phải không? Mỗi cái lời nói mình nói ra mọi người nghe rất ấm áp, mỗi lời nói mình nói ra mọi người nghe rất nhẹ nhàng êm tai, mỗi lời nói mình nói ra mọi người nghe nó vui, nó hoan hỷ. Tại sao quý vị thích nghe nhạc? Tại sao? Tại vì nhạc nó du dương, phải không? Nó êm ái, nó trầm bổng, nghe nó êm thích. Chứ mình đâu có nghe những cái lời nặng nề, chỉ trích. Quý vị em có ai mà đem cái băng thâu mấy cái lời người ta chửi, thâu mấy cái lời chỉ trích xong mà mở lên nghe không? Không có. Quý vị thấy chưa? Người ta sợ lắm mấy cái câu nó nói là lửa nó phật liền. Không bao giờ. Chỉ thích lời êm ái nhẹ nhàng thôi. À, như vậy mình thích lời êm ái, mình thích lời nhẹ nhàng, mình thích lời hoan hỷ, thì người ta cũng thích những lời đó. Khi mỗi khi mình mở miệng ra, mình phải chọn những cái lời từ ái, nhẹ nhàng, hoan hỷ, hòa thuận. Tu cái này dễ không? Dễ không? Dễ không? Nếu mà biết tu này đó, là ở trong công ty, trong xí nghiệp của mình không bao giờ có cái sự mà cự cãi. Lâu lâu còn cự không? Còn không? Còn cãi không? Phải không? Nếu còn cự còn cãi thì chưa có hiền nha. Hiền là không có cự cãi.
Quý vị thấy chưa? À, bây giờ mình ứng dụng, mình đừng nói tu gì xa hết đó. Hai chữ cái tên của mình thôi, Lam Hiền. Hiền cho nên mới được cái áo lam. Quý vị thấy chưa? Hiền là căn cứ đâu hiền? Lời nói hiền. Lời nói mình phải hiền. Rồi kế đó là hành động của mình phải hiền. Hành động của mình hiền là sao? Mỗi cử chỉ, mỗi động tác, mỗi cái hành vi của mình nó nhẹ nhàng, có chánh niệm, có sự nhận biết mình đang làm gì. Quý vị thấy cái này rất là hay. Mỗi cái cử chỉ, hành vi, động tác của mình nhận biết mình đang làm. Chẳng hạn như mình để cái ghế để cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải để cái rầm. Người đang may họ giật mình. Mình thấy chưa? Mà giật mình cái nó chạy đường chỉ lộn luôn à. Cái gì thấy chưa? Để cái nhẹ nhàng xuống, phải không? À, hay là đó, mình đó, có làm cái gì, mỗi cái cử chỉ động tác của mình là mình có cái sự nhận biết, có sự chánh niệm ở trong đó. Làm cái gì mình luôn nghĩ tới cái người ở chung quanh mình. Bồ Tát Tịnh Thiên dạy chúng ta đó, là phải đặt mình vào cái vị trí của người thì mới cảm thông được cho người. Chẳng hạn như giờ quý vị thấy mình đi ngoài đường, mình thấy có cái người đó họ ăn xin và họ bò, họ lết ở dưới đường. Nếu như mình đi phớt ngang, mình nhìn, chỉ là nhìn thôi, thì mình đi qua, mình đâu có thấy gì, vấn đề gì đâu. Chuyện đó chuyện của người ta, đâu phải chuyện của mình. Nhưng mà Bồ Tát dạy mình á, hoán đổi vị trí, tức là đặt mình vô cái vị trí của người đó. Bây giờ mình tưởng tượng trong đầu mình ra, mình sẽ trở thành cái người giống vậy. Thì lúc đó mình sao? Khổ lắm, chịu không nổi đâu. Khổ lắm, phải không? Lúc đó là sao? Người ta khổ quá, bây giờ giúp người ta khổ, móc móc cái túi ra còn mấy đồng bạc lẻ, phải không? Còn mấy đồng bạc cát bỏ xuống cho, phải không? Thì quý vị thấy đó là sao? Đó là mình á, từ cái chỗ mình cảm thông, mình hiểu, rồi mình thương. Cái người làm việc chung kế cạnh bên mình, bữa đó có bệnh chẳng hạn, hay bữa đó là họ bị có bệnh trong người, họ bị cảm sốt hay gì đó, đang nóng, nóng. Mà thường thường nóng ở trong á, thì nó cũng tỏa ra cái hơi ở ngoài quý vị. Tỏ ra cái hơi ở ngoài đang nóng. Mình biết người đó đang bị bệnh, đang nóng, cho nên nhiều khi họ nói chuyện gì hơi gắt gỏng một tí, mình cũng cảm thông, người ta đang bệnh. Mình bệnh mình cũng giống vậy thôi à. Chứ còn nếu mình không cảm thông thì sao? Thì sao? Phật, Phật nó cháy. Quý vị thấy không? Bên đây sẹt, bên kia nó chạm vô. Quý vị thấy? Thì vậy là nó cháy à. Còn khi mình cảm thông, mình hiểu được rồi đó, thì mình thương. Tại sao vậy? Bệnh, bệnh mà còn ráng đi làm á, tội nghiệp. Khi hiểu, khi cảm thông, khi thương được, cái đó là hiền á. Cái đó gọi là hiền. Quý vị thấy không? Rồi đó, rồi giờ tiến sâu hơn chút nữa. Có những cái người, quý vị thấy người ta thương mình, mình thương lại, dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ. Người ta không thương mình mà mình vẫn thương bằng cái tâm rộng rãi, dễ hay khó? Dễ hay khó? Bắt đầu có thể làm được mà cũng hơi khó. Người ta ghét mình mà mình thương, khó chưa? Khó chưa? Im re hết trơn, không nói được luôn. Quý vị tự thấy chưa? À, thì như vậy đó, mình tập lần lần như vậy đó, thì đó là cái sự tu của mình khá. Tại sao vậy? Người ta không biết đạo, người ta không biết Phật Pháp, người ta không hiểu gì hết trơn á. Mình biết Phật Pháp, biết tu, thì mình phải cảm thông, mình tội nghiệp, mình thương người ta. Thì quý vị thấy những cái chỗ đó là cái chỗ mình tu. Đó là nói trên cái hành động của mình. Mình hiền. Bây giờ sâu vô đó, ở trong nội tâm của mình hiền là sao? Trong tâm của mình hiền là sao? Không có nghĩ quấy à, không có cái nghĩ á, xấu về người khác. Đó gọi là cái tâm hiền. Quý vị thấy cái tâm của mình á, một ngày nó suy nghĩ chừng bao nhiêu lần? Đếm được không? Đếm được không? À, rất là nhiều phải không? Và bây giờ mình làm sao để cho nó bớt nghĩ? Dùng cái câu niệm Phật. Dùng cái câu niệm Phật, mình niệm Phật. Có niệm không? Có không? Ngài niệm được mấy tiếng? 5 tiếng không? Con cô nó 2 tiếng, còn cô nó chừng nào nhớ niệm quên thôi. Bây giờ mình phải tập, phải không? Mỗi ngày ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ, trước khi ngủ và mới khi thức dậy. Mình niệm Phật làm chi? Niệm Phật để giúp cho cái tâm mình hiền. Cái hiền ở đây nó sâu sắc lắm quý Phật tử, phải không? Bởi vì cái tâm của mình á, nó luôn luôn phóng, nó nghĩ chuyện đông chuyện tây, chuyện đúng sai hay dở phải, quấy hơn thua, phải không? Được mất đủ thứ hết trơn á. À, rồi chưa kể mừng giận, yêu sợ, thương ghét, muốn thất tình, lục dục, đủ thứ hết. Mà quý vị thấy mình suy nghĩ nhiều khỏe hay mệt? Suy nghĩ nhiều nó khỏe hay mệt? Mệt. Mà quý vị chịu khỏe hay chịu mệt? Chịu khỏe. Mà muốn khỏe thì phải bớt nghĩ. Mà muốn bớt suy nghĩ thì dùng cái câu niệm Phật, bớt suy nghĩ. Cái câu niệm Phật nó giúp cho cái tâm mình bớt nghĩ, bớt lo, bớt tính, bớt suy. Bây giờ mình thành hỏi quý vị nè, quý vị đó giờ có tính nhiều không? Tính toán nhiều không? Có không? Tính mấy chục năm rồi, tính xong chưa? Chưa, chừng nào mới xong? Cỡ tóc bạc cỡ này là xong chưa? Chưa, chừng nào mới xong? Chừng nào? Có mấy bà cụ trên phía trên này nè, tính xong chưa? Bây giờ mớm sọm còn có 2-3 cái răng, là bây giờ chỉ có chờ thôi chứ không tính nữa. Chờ ai? Chờ ai? Chờ ngày làm gì? Chờ ngày đi về đâu? Con cô nó về nhà hoàng. Bây giờ mình thành nói với Phật tử thấy nè, mình tính mấy chục năm rồi, rồi giờ mình lo. Mình thành nói quý vị thấy mình lo. Mình lo hồi lúc 5-7 tuổi, phải không? À, mấy em bé nhỏ nhỏ này nè, lo mấy cục kẹo, mấy cái bánh, phải không? À, rồi lo bữa nay thầy trả bài, cô trả bài mà không thuộc bài, à, lo mấy cái đó. Rồi lớn lớn một chút nữa, 10-20 tuổi rồi lo gì? Lo gì? À, lo học, rồi xong đó là tình cảm, tình yêu, phải không? Rồi khi mà lo đã, rồi cái có gia đình, rồi lo gì nữa? À, lo con, phải không? Rồi lo con xong, rồi mai mốt lo gì nữa? Lo cháu xong, rồi mai mốt lo gì nữa? Cười khạc khạc, đủ thứ hết trơn, thầy ơi! Đủ thứ hết trơn, phải không? Quý vị thấy chưa? À, rồi lo con xong rồi lo cháu. Mà nếu có chích thì lo chích luôn. Mà nếu có chắc là lo chắc luôn. À, quý vị thấy chưa? Thì vậy thì mình lo mấy chục năm. Lo từ hồi nhỏ, lo tới lớn, lớn lo tới sồn sồn, lo tới già, già lo tới bệnh, bệnh rồi sao? Sao? Chuẩn bị lo tới chết mà cũng lo chưa xong. Vậy mà cứ lo hoài. Phật tử thấy chưa? Đó, thì bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta sao? Dừng cái tâm lại để yên tịnh cái tâm. Yên tịnh cái tâm rồi cái trí mình sáng, tự nhiên mình thấy rõ. Còn nó rối bời đó, mình lo mình tính hoài, tính cũng không xong. Mà mình thành thường ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ như quý vị có một cái hồ nước, mà ở dưới hồ nước đó nó có sình, có cặn, mà quý vị quay hoài thì nước nó có trong được không? Không thể trong được, phải không? Bây giờ mình muốn nó trong phải sao? Đừng có quậy nữa, phải không? Đừng có quậy nữa, phải không? Quậy, đừng quậy. Mà kế đó là phải để cho nước nó yên. Yên thì nó mới lặng. Lặng thì nó mới lắng. Lắng thì nó mới trong. Trong thì nó mới thấy. Thấy gì? Đồ dởm. Không có gì thiệt hết á. Nếu quý vị xét thử coi mọi thứ trên thế gian này phải đồ dởm không? Có cái đồ nào là đồ xịn? Bây giờ mình thành hỏi quý vị này, cái ly này xịn hay dởm? Xịn hay dởm? Xịn bây giờ thầy buông cái nó rớt cái rỗng xuống rồi, còn xịn nữa không? Vậy là dỏm, đâu phải xịn. Nếu mà xịn á, làm kiểu gì nó cũng còn y nguyên hoài, nó mới đồ xịn, nó mới là đồ thiệt. Mà nếu chỉ cần sơ sẩy nó làm cái rỗm, cái nó bể nó làm trăm mảnh, vậy sao gọi là xịn được? Có gì thế chưa? Phải không? Cái ly này như vậy. Rồi bây giờ mình nói ngay cái bản thân mình, thân mình là xịn hay dỏm? Thiệt dỏm không? Ai nói câu gì lúc đó có Phật rửa không? Ngồi giải ra trước đôi dép bị ta mang mất tiêu nè, lúc đó xịn hay dỏm? Phải không? Lúc đó là sao? Đó. Nhưng mà chính cái chỗ này nè, mình lầm tưởng nó là đồ thiệt, mình tưởng lầm, mình nghĩ sai. Rồi tới cái lúc mà mình nó nhất là mấy cô lớn lớn tuổi đây nè, nằm ở trên giường bệnh sắp sửa ra đi đó, lúc đó mình mới thấy rằng tất cả là đồ dởm. Lúc đó muộn rồi. Nhờ Phật dạy mình phải nhìn thấy ngay bây giờ, thấy cái bản chất của mọi sự mọi vật là tương đối tạm bợ thôi, mong manh lắm, không có gì bền chắc. Bây giờ quý vị đó, mấy chục năm nay quý vị lo lắng tính toán bao nhiêu đủ thứ hết trơn rồi, quý vị nắm được cái gì chắc rồi, quý vị nói mình thành nghe coi. Cái gì nắm chắc? Có nắm gì chắc không? Có một bà cụ 80 mà nói không có thấy gì chắc hết đó thầy ơi. Tại sao mình cứ nắm chặt cái nóng giận? Tại sao mình cứ nắm chặt cái hơn thua? Tại sao mình cứ nắm chặt cái đúng sai? Tại sao mình cứ nắm chặt cái phải quấy để cho khổ chi vậy? Không có gì thiệt hết trơn, đồ dởm không? Mà mình cứ nắm chặt hoài chi cho khổ. Bây giờ buông xuống đi cho nó nhẹ, buông xuống đi cho nó nhàn, buông xuống đi cho nó an, buông xuống đi cho nó lạc. Quý vị thấy không? Đơn giản không? Giờ ngay cái giờ phút quý vị đang ngồi đây, tâm quý vị có nhẹ nhàng không? Có không? Có an lạc không? Thấy có thoải mái không? Như vậy Minh Thành nói tu rất là đơn giản. Tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. Chịu không? Vui, khỏe, trẻ, đẹp. Tại sao tu là vui? Không nghĩ xấu về người khác cho nên vui. Tại sao trẻ? Không có lo nhiều cho nên nó trẻ. Vậy thấy chưa? Hồi xưa lo hoài cho nên nó già mau. Phải không? Không có lo nhiều cho nên nó trẻ. Tại sao nó khỏe? Không lo thì nó không có bệnh. Mà không bệnh thì nó khỏe. À, mà khỏe thì nó đẹp. Không gì thế chứ? Như vậy tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. À, càng tu thì cái tâm của mình nó càng hiền ra, cái lời nói mình càng hiền ra, cái hành động của mình nó càng hiền ra. Mà mình hiền, người ta thương hay người ta ghét? Ai cũng thương mà. Không gì thế chứ? À, mà chẳng những mình hiền mà mình còn làm cho nhiều người khác hiền. Mình may nhiều cái áo làm hiền ra cho người người mặc vô, đặng ai cũng hiền hết trơn. Như vậy thì mình là đại hiền, tự quan nghinh luôn. Mà mình may cái áo hiền mà mình giữ thì vậy đâu có được. Không gì thế chứ? Phải không? À, cho nên từ nay trở đi là thân miệng ý mình điều tập cho hiền hết. À, điều tập cho hiền hết. Đó, thì vậy thì mình ứng dụng cái câu niệm Phật để mà tu. Minh Thành nói với Phật tử, cái phương pháp niệm Phật rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Một cái phương pháp Minh Thành giới thiệu cho quý Phật tử là cái phương pháp đó, niệm Phật theo hơi thở. Niệm Phật theo hơi thở rất là đơn giản. Có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên. Không ai giơ tay hết trơn. Vậy là ai cũng thở hết trơn. Có nhiều Phật tử nói thầy ơi, thầy con bận quá, con bận không kịp thở. Chứ còn Minh Thành hỏi có khi nào bận nghỉ thở không? Nghỉ thở chết sao thầy? Bận không kịp thở chứ không có bận nghỉ thở. Phải không? Đi cũng thở mà đứng cũng thở, ngồi cũng thở mà nằm cũng thở, nói cũng thở mà nín cũng thở, già cũng thở mà trẻ cũng thở, bệnh cũng thở mà khỏe cũng thở, hoa hậu cũng thở mà đi cà thọt cũng thở. Chứ đâu ai không thở, phải không? Cho nên bây giờ Minh Thành nói cái tu, Minh Thành chia sẻ với Phật tử đơn giản lắm. Mỗi lúc thở là mình tu. Tu làm sao? Tu ngay trong hơi thở. Bây giờ quý vị thấy cái hơi thở của mình là mình á hít không khí vô, phải không? Hít vô rồi thở ra. Có ai hít vô luôn không thở ra không? Mà có ai thở ra luôn không hít vô không? Có không? Không có. Thì vậy hít vô á là mượn, mượn không khí vô, thở ra là trả. Hít vô là mượn, một chữ thôi, mượn vô, trả ra, mượn vô, trả ra, mượn vô, trả ra luôn. Đi băng muối, ra nghĩa địa rồi. Quý vị thấy đơn giản không? Rất đơn giản. Và tu Minh Thành giới thiệu với Phật tử là hai chữ thôi, mượn với trả thôi. Mỗi khi hơi thở quý vị hít vô, quý vị là mượn nha, mượn vô nha, mượn vô. Thở ra quý vị nó trả nha, trả ra nghe không? Mượn vô, ha, mượn vô, trả ra, mượn vô, trả ra. Có ai nói câu gì tức xong hầm lên tính cự không? Hít vô, mượn, thở ra trả, chết nợ đó cự gì cho mệt. Thôi buông xuống cho nó khỏe. Đơn giản không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Bon. Tu đơn giản vậy đó, quý vị thấy không? Quá đơn giản. Nhiều khi quý vị bận, ngay lúc mai có thở không? Lúc đang mai đó có thở không? Có khi nào nó còn bận mai quá còn thở không được? Có ai nói gì giơ tay lên coi. Cái gì ngay lúc mai cũng tu được, ngay lúc quét nhà có thở không? Có. Rửa chén có thở không? Có. Nấu cơm có thở không? Có. Nằm xuống nghỉ có thở không? Có. Đi ngoài đường có thở không? Có. Lúc nào thở là lúc đó tu. Quý vị thấy nhẹ nhàng chưa? Tu cái này là siêu hiền luôn, chứ không phải là hiền nữa mà siêu hiền. Tại vì không có hơn tôi phải quấy mà hết thở thì chết nè, ở đó cự gì cho mệt. Quý vị thấy chưa? Rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Dễ không? Dễ ứng dụng không? Bây giờ quý vị ngồi ngay chỗ đây, quý vị ứng dụng liền tại chỗ đi. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, tại sao cứ nắm chặt vào cái ta và cái của ta để làm đau khổ cho nhau? Bon. Tu nó nhẹ nhàng đơn giản vậy, quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ giới thiệu quý vị cái cách thứ hai nữa là gì. Mỗi bước chân quý vị đều tu được hết trơn. Bước A Di, một bước Đà Phật. Quý vị mỗi lần cái chân quý vị bước, quý vị cứ lòng vô một bước A Di, một bước Đà Phật. Có ai đây không đi không? Cười khắc khắc khắc. Phải không? Là ai cũng có đi hết trơn. Mỗi bước cứ bước A Di, bước Đà Phật. Như vậy là mỗi bước quý vị bước vào tịnh độ, bước vào cực lạc. Bây giờ Minh Thành nói cái đơn giản để quý vị nghe. Nhiều khi á, mình nó không có thấy cái nghĩa lý chân thật thực tế của Phật dạy đó. Mình tu trong tưởng tượng, mình không có kết quả. Bây giờ Minh Thành hỏi quý Phật tử là quý vị khát nước, uống nước vô đã khát liền hay 7 ngày sau mới hết khát? Khi mình khát nước, mình uống nước vô thì nó hết khát liền hay 7 ngày sau mới hết khát? Hết khát liền. Khi mình đói bụng mình ăn cơm vô 1 tháng sau mới no hay no liền? No liền. Tại sao mình tu mình đợi 5, 7 năm, 10 năm mới có kết quả? Phải không? Thì bây giờ cái tu là phải có kết quả ngay tại chỗ. Làm sao mình tu mình mới thấy kết quả ngay tại chỗ? Kết quả ngay tại chỗ như thế nào? Ngay tại chỗ là gì? là khi mình đang niệm Phật mình phải có tiểu lạc, tức là cái vui nhỏ nhỏ, chứ ngồi niệm Phật mà cái mặt gì bình thường ngoài nói chuyện thì tươi rói hả, phải không? Thao tháo bất tuyệt cái chân tới giờ kêu vô ngồi nghe pháp, gục lên gật xuống gật tới gật lui, ở trên này dòm xuống tưởng đâu cha chắc mình giảng hay lắm mà ai nhà đâu ngủ gục. Thì quý vị thấy vậy là tu niệm chưa có an lạc, cho nên phải có tiểu lạc, rồi mới có trung lạc, rồi nó mới có đại lạc, rồi cuối cùng mình nhắm mắt mình mới tới cực lạc được. Quý vị thấy không? Tiểu lạc là cái lạc nhỏ nhỏ, trung lạc là cái vui vừa vừa vừa, đại lạc là cái vui lớn, cuối cùng mình nhắm mắt cái mình tới cực lạc luôn. Chịu không? Mà giờ mình tu mình thấy thảm quá, làm sao mà lạc được? Quý vị thấy chưa? Ngồi thì thấy khổ sở. Quý vị thấy chưa? Thì chưa phải, tu phải có an lạc. Như vậy thì giờ cái bước thứ hai mà mình thành nhắc với Phật tử là gì? Là mỗi một bước chân quý vị niệm Phật. Một bước là A Di, một bước Đà Phật. Mỗi một bước quý vị bước nhẹ nhàng, thanh tịnh, an vui. Một bước đừng có dòm qua dòm lại, ngẩn ngẩn bước lên nó dấp té một cái bầm gần bỏ bộ, phải không? Đi mà không biết đang đi, phải không? Dòm qua dòm lại, phải không? Ngẩn lên ngước xuống này kia. Thì như vậy thì á là cái đó là mình không biết tu ở trong cái đi, cái bước chân của mình. Quý vị thấy tu đơn giản không? Thở rồi bước chân đơn giản không? Bây giờ mình thành giới thiệu cái đơn giản hơn nữa. Có ai ngồi đây không ăn cơm giơ tay lên rồi? Có ai ngồi đây không ăn giơ tay lên rồi? Không ai giơ tay hết trơn. Vậy là ai cũng ăn cơm hết trơn, phải không? Có ai ngồi đây không uống rồi giơ tay lên rồi? Không uống nước. Không ai giơ hết trơn. Như vậy ai ngồi đây cũng ăn uống hết. Bây giờ Minh Thành nói quý vị tu ngay lúc ăn cơm với uống nước cho quý vị coi. Tu đơn giản luôn. Tu ngay lúc ăn cơm sao? Quý vị bưng chén cơm lên, phải không? Hoặc là phở, hủ tiếu, bánh mì, cái gì đó, bất cứ món gì mà bưng lên ăn thì quý vị đọc chữ một thôi. Mượn, mượn, mượn vô. Mượn vô, phải không? Quý vị thấy chưa? Bưng cơm lên là mượn vô. Rồi họ có trả không? Có không? Có ai ngồi đây mượn vô mà không trả ra? Giơ tay lên coi. Có không? Trả ra là đi vô toilet á, vô cầu tiêu. Quý vị thấy không? Tu đơn giản vậy đó, thấy không? Ăn là mình biết mượn vô, rồi hồi đi vô đó, vô cái chỗ đó biết là trả ra đây nè, trả ra. Quý vị thấy chưa? À, đơn giản vậy thôi. Rồi giờ xe nó chạy, mà chạy hoài mà xăng nó khô, mình có đổ xăng thêm không? Có không? Bây giờ chiếc xe chạy nãy giờ khô, giờ đổ xăng nè, coi nè, đây. Mượn vô, mượn vô. Giờ có trả không?
Trả.
Không trả là đi kiếm bác sĩ á. Không trả là kiếm bác sĩ á, chứ không phải giỡn đâu à. Thấy đơn giản chưa? Quý vị thấy đạo Phật đơn giản vậy đó, thật sự thật, thực tế ngay trong cuộc sống, chứ không phải tu ở đâu xa đó. Không phải mở con kinh lên tụng, đem chuỗi lên lần cái đó mới gọi là tu. Uống nước cũng tu, ăn cơm cũng tu, thở cũng tu, đi cũng tu, nói cũng tu, làm việc cũng tu, suy nghĩ cũng tu, vô cầu tiêu cũng tu. Quý vị thấy không? Rõ ràng không? Uống nước vô là mượn vô, mà nếu như mượn vào mà không cho trả ra, bữa nào mà mình đi xe đó mà 3-4 tiếng mà tài xế nó không dừng thì lúc đó là sao? Có thể xảy ra án mạng. Đơn giản quý vị thấy không? Đó là sự thật. Như vậy thì thân này là chỉ là sự vay mượn mà thôi, chỉ là sự vay mượn liên tục mà thôi. Chỉ cần cái vay mượn đó, cái mượn trả nó trục trặc, là vô bệnh viện, là kiếm bác sĩ, là ra nghĩa địa, là vô lò thiêu. Cho nên gọi rằng đó, hít vào là nhờ gió, thở ra cũng gió đưa, một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Hít vào là nhờ gió, thở ra cũng gió đưa, một khi gió nghiệp dừng thở không được nữa, nằm luôn. Xong, xong rồi. Như thế chứ, một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Cái lúc mà còn sống là ai nói câu gì không vừa ý là cự lại ba câu. Ai mà làm hành động gì không vừa ý á, coi như là giận 7 ngày. Mà tới chừng mà nằm dài ở trên giường rồi, ban nhị tỳ đội mai táng nó xông vô, nó bỏ vô bao, nó xiết nó niền, nó giống như cái đòn bánh tét, bỏ vô cái quan tài, nó đóng cọp 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 cái đinh nào cái đinh ấy, bay dai gì. Lúc đó sao không giỏi bật dậy cử, lúc đó sao không giỏi bật dậy cử, còn biết gì nữa đâu bật. Có gì thấy không? Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mò, như cây khô khúc gỗ, dứt bỏ gì vô tri. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Khi mình thấy được như vậy rồi, cái mạng sống này chỉ trong hơi thở thôi, nó mong manh, nó nhẹ nhàng, thì có cái gì mà mình không tha thứ được? Có cái gì mà mình không buông xuống được? Mình tập từ từ, quý vị thấy không? Mỗi một hơi thở, mỗi một bước chân, mỗi một tô cơm, mỗi một ly nước, phải không? Như vậy thì luôn luôn ứng dụng tu tập như vậy, thì quý vị càng tu càng nhẹ, càng tu càng khỏe, càng tu càng trẻ, càng tu càng đẹp, càng tu càng hiền, càng tu càng dễ thương, phải không? Càng tu càng an lạc hạnh phúc. Như vậy tu là tuyệt vời. Quý vị thấy không? Chịu tu nhiều chưa? Chịu không? Quyết tâm tu chưa? À, như vậy thì hôm nay Minh Thành tóm cái ý lại cho quý Phật tử thấy, để nhớ ứng dụng tu tập. Hôm nay Minh Thành không có nói gì nhiều hết trơn á. Ý nghĩa làm hiền, hai chữ thôi, hai cái chữ, cái tên của công ty của mình thôi, phải không? Làm là cái chiếc áo màu lam. Chiếc áo màu lam là chiếc áo gì? Là chiếc áo tràng, là chiếc áo giới, là chiếc áo của thanh tịnh hoan hỷ, là cái chiếc áo của giải thoát. Mà muốn đạt được những cái chiếc áo ý nghĩa đúng cái chiếc áo của mình, thì thứ nhất mình phải có giới. Giữ giới đó là cái điều kiện bảo vệ hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Cái thứ hai là cái áo này là cái áo á, thanh tịnh hoan hỷ. Mà mình muốn được cái sự mà hoan hỷ, vui tươi, hạnh phúc, thì mình phải làm sao? Nhìn cái tốt, nhìn cái đẹp, nhìn cái hay của mọi người, đừng nhớ chuyện xấu của người ta. Quý vị thấy chưa? Đó là mình sẽ được cái sự hoan hỷ. Tiến thêm nữa là mình muốn đạt tới cái áo giải thoát, thì đầu tiên muốn giải thoát là nói chuyện xa, nói chuyện gần, là mình phải hiền. Lam là phải hiền, hiền cho nên mới được chiếc áo lam. Thì vậy hiền là sao? Hiền ở đâu? Hiền ở nơi ngôn ngữ, hiền ở nơi hành động, hiền ở nơi cái ý niệm của mình. Thế nào là hiền? Không nghĩ xấu, không nghĩ ác, không nghĩ quấy về người khác, đó là ý hiền. Không nói xấu, không nói ác, không nói những cái lời á làm cho người khác khổ đau, đó là miệng hiền. Không có làm những cái việc để cho những người khác phiền muộn, phải không? Đau khổ, thì đó là hành động hiền. Từ cái chỗ hiền đó mình tiến sâu vô, mình muốn đạt tới cái chỗ rốt ráo thì phải sao? Niệm Phật. Niệm Phật, niệm không chưa đủ, kết hợp với hơi thở. Kết hợp với hơi thở. Hơi thở thì sao? Hít vô, thở ra, Đà Phật. Thở vào A Di mượn vô, thở ra Đà Phật trả ra. Mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, lúc nào cũng thở, lúc nào cũng tu. Như vậy gọi là thở chung với Phật. Đó là đại hiền, siêu hiền, phải không? Đó là chí hiền. Như vậy kính chúc tất cả các Phật tử ở đây ai cũng trở thành lam hiền và giúp cho mọi người cùng được hiền giống như mình hết. A-di-đà Phật.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp mê tất cả để thành